là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của Hội Phụ nữ phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuối chương trình là chuyên mục Vì trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết.
8 tháng qua, toàn tỉnh thu ngân sách đạt trên 1.200 tỷ đồng, trong đó số thu từ các doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao đạt gần 600 tỷ đồng. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp, doanh nhân, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn đã có nhiều cố gắng khắc phục mọi khó khăn để sản xuất kinh doanh hiệu quả. Tiêu biểu như công ty trách nhiệm hữu hạn đá Cẩm Thạch RK Việt Nam, từ đầu năm đến nay nộp ngân sách trên 20 tỷ đồng, công ty xăng dầu Yên Bái nộp trên 60 tỷ đồng, công ty cổ phần sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn nộp 15 tỷ đồng, công ty cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái nộp gần 9 tỷ đồng. Nhiều cá nhân kinh doanh có số nộp thuế thu nhập cá nhân cao tới cả 100 triệu đồng một năm. Với những giải pháp tích cực, đặc biệt là sự cố gắng cao của các doanh nghiệp, doanh nhân đã góp phần một phần quan trọng vào việc duy trì sự ổn định các vấn đề xã hội và phát triển của nền kinh tế và tăng thu cho ngân sách của tỉnh.
8 tháng qua, tỉnh Yên Bái đã tập trung nguồn lực và chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo đối với những địa bàn nghèo. Đặc biệt, đối với hai huyện là Trạm Tấu và Mù Căng Chải, tỉnh đã đầu tư trên 71 tỷ 850 triệu đồng, trong đó vốn hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng là gần 44 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 28 tỷ đồng, cùng với vốn để tập trung hỗ trợ đời sống nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp và làm mới các công trình giao thông, thủy lợi và nước sạch, hỗ trợ sản xuất, mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, hỗ trợ giáo dục và cho vay vốn phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Với nhiều biện pháp thiết thực, tỉnh Yên Bái phấn đấu hết năm 2017 giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 22,97%.
Trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè vừa qua, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tổ chức xây dựng mới được 9 nhà nhân ái, 2 nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và người nghèo. Phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, vận động các nhà hảo tâm, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn trao trên 1.300 xuất quà trị giá trên 750 triệu đồng cho các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bình binh, gia đình có công với cách mạng và gia đình chính sách. Vận động phụng dưỡng lâu dài năm mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh bệnh binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức 13 hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho trên 3.500 người dân trên địa bàn toàn tỉnh, tổng giá trị ước đạt trên 600 triệu đồng. Qua đó đã phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, đẩy mạnh các hoạt động hướng về cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.
Ngày 12 tháng 9 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo mua vé xổ số để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tổ 19 huyện Yên Bình. 5 đối tượng bị bắt tạm giam trong vụ lừa đảo này là Nguyễn Viết Diện, Nguyễn Viết Huy, Nguyễn Viết Tráng, đều trú tại thôn Cao Thọ, xã Vạn Ninh, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Lương Xuân Tuyến, trú tại thôn Lương Thịnh 2, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái; Nguyễn Đình Chiến, sinh năm 1998, trú tại tổ 18, thị trấn Yên Bình. Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Yên Bình cho biết, sau khi 5 đối tượng này gặp gỡ và bàn nhau về việc thay đổi kết quả xổ số để lừa lấy tiền của đại lý, vào khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 9 năm 2017, Nguyễn Viết Huy và Lương Đình Chiến đã tới đại lý xổ số của gia đình ông Lại Văn Đương, tổ 19, thị trấn Yên Bình để mua vé xổ số với tổng số tiền là 3 triệu 350 nghìn đồng. Tiếp đó, Huy và Chiến đã dùng thủ đoạn tinh vi để điền số 730 là 3 số cuối của giải đặc biệt vào chiếc vé đã mua với giá 300.000 đồng và giá trị giải thưởng đại lý phải trả cho Chiến và Huy lên tới 130 triệu đồng. Vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 9, hai đối tượng đến yêu cầu đại lý xổ số của gia đình ông Đương phải trả tiền thưởng ngay. Ông Đương dồn hết tiền trả được 6 triệu đồng, còn lại xin khất đến hôm sau trả nốt. Thấy có nghi vấn nên đại lý xổ số đã báo cáo cho công an huyện Yên Bình. Chiều ngày 9 tháng 9, khi Huy và Chiến tới nhà ông Đương lấy nốt số tiền thưởng thì bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của mình và đồng bọn. Đây là vụ lợi dụng xổ số để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thứ hai công an huyện Yên Bình khởi tố trong vòng 2 năm trở lại đây. Vì vậy, các đại lý xổ số và nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác đề phòng với loại tội phạm này.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối 15 tháng 9, bão số 10 đã làm 4 người chết, 8 người bị thương, 19 nhà bị sập, 23.968 nhà tốc mái, hư hỏng. Bão số 10 còn gây sạt lở hư hỏng nhiều tuyến đê ở các địa phương. Chiều tối 15 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt và thị sát các điểm thiệt hại do bão số 10 gây ra trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình và chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo ngành điện sớm khôi phục điện cho hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, có phương án huy động điện lực miền Bắc, miền Trung phối hợp thực hiện nhiệm vụ này. Thủ tướng yêu cầu đảm bảo vệ sinh môi trường sớm nhất có thể, tránh dịch bệnh xảy ra. Cùng với đó có kế hoạch cụ thể hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra vận hành các hồ chứa nước, không để xảy ra lũ hạ du sau mưa bão. Báo cáo tiền lương và năng suất ở Việt Nam do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách công bố gần đây đã nhận được những ý kiến trái chiều bởi chính vấn đề được đặt ra. Một bên cho rằng không thể hoặc chưa cần tăng lương tối thiểu khi mà năng suất lao động vẫn quá thấp. Bên kia lại cho rằng tăng lương tối thiểu không phụ thuộc vào năng suất, vì đủ sống thì mới có năng suất. Câu chuyện không mới nhưng vẫn là vấn đề cần thiết phải được đặt ra. Theo trưởng đại diện Văn phòng JICA Việt Nam, tăng lương nhưng năng suất lao động không tăng tương ứng sẽ làm tăng chi phí của các doanh nghiệp, đồng thời giảm khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Không phủ nhận việc tăng lương tối thiểu, nhưng theo vị chuyên gia này thì việc điều chỉnh mức lương tối thiểu phải phù hợp với tăng trưởng năng suất lao động. Điều đáng nói, năng suất lao động bình quân của người Việt Nam vẫn ở mức rất thấp so với một số nước trong khu vực. Vì thế mới nói việc tăng lương tối thiểu và tăng năng suất vẫn cần một lời giải thỏa đáng. Trong cuộc họp vào trung tuần tháng 8 vừa qua với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổ công tác Chính phủ nêu rõ, hiện nay với hành khách, vận tải đường sắt kém hấp dẫn, kém sức cạnh tranh so với các ngành khác, từ chất lượng an toàn tới thị phần kinh doanh. Tính riêng từ đầu năm 2017 đến nay, ngành đường sắt đã liên tục phải đối diện với các sự cố mất an toàn như đổ tàu, chật bánh, trẻ ghi. Thực tế cho thấy tai nạn giao thông đường sắt vì bất cứ nguyên nhân gì, mức độ nào cũng dễ gây thiệt hại lớn cho người đi tàu, cho ngành đường sắt và cả xã hội. Do vậy, chính phủ đã chỉ ra giải pháp khắc phục với ngành đường sắt. Bộ Giao thông Vận tải là tổ chức quản lý và thực hiện các dự án cải tạo nâng cấp đường ngang, nhất là việc phối hợp với các địa phương xây dựng đường gom. Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát các đường ngang, lối đi dân sinh để kịp thời xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn, tổ chức cảnh báo cảnh giới kịp thời. Theo báo Hà Nội mới, nguyên nhân nào thì cũng phải có giải pháp đó. Có như vậy, câu chuyện mất an toàn với ngành đường sắt mới có thể được hạn chế tối đa. Thưa quý vị và các bạn, theo phản ánh của báo Nhân dân, hiện nay toàn quốc tình trạng chặt phá rừng, xâm lấn rừng diễn ra phức tạp. Theo Tổng cục Thống kê, mỗi năm nước ta mất hàng nghìn hecta rừng do nạn chặt phá rừng. Tính chung 8 tháng đầu năm nay trên cả nước, diện tích rừng bị chặt phá là 769,9 hecta. Rừng không bị tàn phá do một số người dân tự phát phá lấy đất sản xuất trước sức ép mưu sinh và hạn chế về nhận thức. Tình trạng triệt hạ rừng có tổ chức được tiếp tay dẫn dắt bởi lợi ích nhóm và câu kết thành đường dây khép kín chặt chẽ mới thật sự đáng nguy hiểm. Để ngăn chặn tình trạng xâm lấn rừng trái phép, ngoài công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và tạo công an việc làm ổn định cho người dân địa phương, trong việc bảo vệ rừng cần quyết liệt hơn trong kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực, tăng quyền hạn và trách nhiệm cá nhân của các đơn vị chức năng và người đứng đầu tỉnh, cơ quan chức năng trong xây dựng và chấp hành các quy định bảo vệ và phát triển rừng. Không ngạc nhiên khi thông tin về công trình bảo tàng lịch sử quốc gia chuẩn bị được xây dựng với chi phí lên tới 11.000 tỷ đồng vừa đưa ra lập tức nhận được sự quan tâm phản hồi không thuận của nhiều nhà khoa học, nhà văn hóa cùng đông đảo công chúng. Ngoài lý do về thời điểm kinh tế còn khó khăn, nhiều công trình dự án tối cấp thiết còn đói vốn thì có rất nhiều lý do liên quan trực tiếp đến việc xây dựng vận hành phát huy tác dụng của bảo tàng. Việc hàng loạt bảo tàng các loại từ trung ương đến tỉnh, thành phố từ mở cửa đã lâu đến mới xây cất vắng khách vì nội dung trưng bày nghèo nàn, đơn điệu. Hiện trạng bảo tàng cũng như nhiều công trình tượng đài, nhà văn hóa, chợ, trung tâm thương mại, đầu tư tốn kém mà không phát huy tác dụng khiến dư luận dị ứng trước những thông tin về các công trình văn hóa mới. Xây dựng bảo tàng lịch sử quốc gia không chỉ là việc thiết kế thi công một công trình lớn mà còn là một đợt sinh hoạt học thuật và văn hóa của cả số đông và các tầng lớp nhân dân quan tâm. Điều này tạo nên môi trường văn hóa xã hội thuận lợi cho chính bảo tàng tương lai trong xây dựng tổ chức hoạt động. Đó là một cuộc tập hợp văn hóa. Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nghiên cứu xử lý nội dung báo chí dẫn số liệu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Năm 2016, khoảng 6,5 triệu lượt người Việt đi du lịch nước ngoài chi tiêu 7 đến 8 tỷ đô la. Chưa có số liệu cụ thể để so sánh mức tăng trưởng khách Việt Nam ra nước ngoài với khách nước ngoài vào Việt Nam, nhưng thực tế phải thừa nhận là đi du lịch Việt Nam còn quá nhiều bất cập. Báo Thanh Niên dẫn ví dụ tour đi Thái Lan 5 ngày có mức giá 6 triệu, tour đi Singapore, Malaysia 5 ngày giá 8,8 triệu, tour đi Campuchia 4 ngày chỉ trên dưới 3,5 triệu. Rõ ràng cùng số ngày, giá tour Thái Lan rẻ hơn tour đi Phú Quốc, Côn Đảo và các tour miền Trung. Lẽ thường du lịch nội địa phải rẻ hơn mới hợp lý bởi điều kiện kinh tế xã hội, mặt bằng giá cả sinh hoạt trong nước chưa thể so với các nước bán tour siêu rẻ. Đằng này, người Việt đi du lịch tới các nước khá giả hơn mà giá rẻ hơn với các dịch vụ tốt hơn là phí lý. Dù với mục đích gì, việc người Việt ra nước ngoài là chuyện bình thường, nhưng tour nước ngoài rẻ hơn tour nội địa là điều không thể chấp nhận và phải tìm cách khắc phục. Việc này, một mình ngành du lịch không thể giải quyết, nhất là giải quyết bằng những hội thảo, hội chợ quảng bá, mà đến lúc cần một nhạc trưởng đủ quyết tâm và hành động.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay 16 tháng 9, kết thúc cuộc họp khẩn về vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 nước thành viên đã ra tuyên bố chung kịch liệt lên án hành động mà họ cho là mang tính kích động nghiêm trọng và đề nghị Bình Nhưỡng ngay lập tức ngừng những hành động như vậy. Tuy nhiên, tuyên bố chung không đưa ra lời kêu gọi tăng cường trừng phạt Triều Tiên. Tuyên bố nêu rõ, Hội đồng Bảo an nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Triều Tiên phải bắt đầu giải giáp hạt nhân bán đảo Triều Tiên. Trước đó một ngày, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo bay qua phía Bắc Nhật Bản, sau đó rơi xuống Thái Bình Dương. Ngày 15 tháng 9, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom một ga tàu điện ngầm đông người qua lại ở thủ đô London của Anh, khiến ít nhất 29 người bị thương. Theo cảnh sát địa phương, thiết bị được sử dụng trong vụ nổ ở ga tàu điện ngầm Patterson Green vẫn chưa được kích nổ hoàn toàn và đây được coi là một vụ tấn công khủng bố. Một số người dân buộc phải sơ tán sau vụ nổ đã được phép quay trở về nhà, tuy nhiên hiện trường vụ tấn công vẫn bị phong tỏa. IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố này của nhóm khủng bố. Cũng trong ngày 15 tháng 9, Thủ tướng Anh Theresa May đã nâng mức độ đe dọa khủng bố lên mức nguy hiểm, đồng nghĩa với việc nhiều nguy cơ xảy ra một vụ tấn công khác ở nước này. Ngày 15 tháng 9, sau khi rời Thổ Nhĩ Kỳ, quốc vương Qatar Anthony đã tới thăm thủ đô Berlin của Đức và hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel. Hai bên đã thảo luận về cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng vịnh và chương trình đầu tư kinh tế. Cũng tại cuộc họp báo, quốc vương Qatar đã đề nghị tới chương trình đầu tư kinh tế và tương lai. Ông cho biết rất tin tưởng vào nền kinh tế Đức và Qatar sẽ tiếp tục các chương trình đầu tư vào nước này. Ngày 15 tháng 9, trong cuộc điện đàm với lãnh đạo phe đa số Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ McConnell, cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi cho biết bà sẽ nỗ lực hết sức để giúp đỡ những người Hồi giáo thiểu số Rohingya bị ảnh hưởng bởi tình trạng bạo lực ở nước này. Đồng thời, bà Suu Kyi khẳng định sẽ thúc đẩy hòa bình và hòa giải dân tộc. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã phân tích các hình ảnh vệ tinh chụp được ở bang Rakhine, miền Tây Myanmar. Kết quả cho thấy khoảng 80 ngôi làng ở bang này đã bị đốt cháy khi các lực lượng an ninh Myanmar tiến hành cuộc chiến truy quét người Rohingya.
Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua Hội Phụ Nữ Phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực gắn với các phong trào thi đua, từ đó xuất hiện những điển hình làm theo lời Bác, tạo nên sức lan tỏa trong hội viên phụ nữ và trong cộng đồng dân cư. Hội Phụ Nữ Phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái có gần 1.000 hội viên sinh hoạt ở 10 chi bộ. Thực hiện chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Hội Phụ Nữ Phường đã triển khai học tập xây dựng chương trình hành động cụ thể gắn với các phong trào thi đua. Trong đó, Hội Phụ Nữ Phường xác định tuyên truyền việc học tập và làm theo lời Bác tới mỗi hội viên là công tác trọng tâm. Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường Hợp Minh cho biết.
Đối với Hội Phụ Nữ Phường Hợp Minh thì trong thời gian qua thì được học tập và quán triệt cái chỉ thị 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị thì đối với Ban Thường vụ thì đã xây dựng kế hoạch toàn khóa và triển khai xuống tất cả cán bộ, hội viên, phụ nữ, đảng viên xây dựng kế hoạch để hành động và triển khai 100% xuống hội viên phụ nữ của 10 chi hội là được nắm được cái nội dung là cái thực hiện cái chỉ thị 05. Thì qua cái thực hiện cái chỉ thị 05 ấy thì từ đó là hội viên và hội đã lồng gắn cái phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc.
Để việc học tập và làm theo lời Bác đi vào thực tiễn, Hội Phụ Nữ Phường chú trọng đến việc cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với mỗi cán bộ hội viên. Bà Đặng Hoa Xuân, Phó Chủ tịch Hội Phụ Nữ Phường cho biết.
Cá nhân tôi thì việc học tập làm theo lời Bác thì trước tiên bản thân tôi là sẽ phải hiểu rõ cái chỉ thị 05. Học tập làm theo lời Bác là học tập những gì và học tập như thế nào. Khi bản thân đó và thường xuyên là cứ đầu năm là chúng tôi là bản thân tôi là phải xây dựng kế hoạch học tập chỉ thị 05 cho bản thân. Thường xuyên phải nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để làm sao mà có về nghiệp vụ cũng như chuyên môn cao để trong quá trình chúng tôi tuyên truyền nó sẽ có hiệu quả hơn. Và cái chỉ thị 05 thì chúng tôi sẽ tuyên truyền với nhiều hình thức và thường xuyên thay đổi về nội dung cũng như phương thức để tuyên truyền. Đa số là hội phụ nữ chúng tôi là tuyên truyền theo hình thức là tuyên truyền miệng và chúng tôi coi là hình thức tuyên truyền miệng là cái hình thức mà tuyên truyền hiệu quả nhất.
Nhiều năm làm công tác dân số phường Hợp Minh, chị Nguyễn Thị Vân Anh hiểu hơn ai hết cái khó, cái vất vả trong công tác dân số. Song thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo lời Bác, chị Vân Anh càng thấy hiểu rõ trách nhiệm trong công việc của mình. Bằng tinh thần và nhiệt huyết, chị không quản ngại khó khăn đến từng nhà để vận động chị em phụ nữ thực hiện các chính sách về dân số. Đối với chị, học theo Bác là làm sao để được bà con tin yêu. Do đó, trong mỗi buổi xuống thôn, đi đến các gia đình, chị luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời vận dụng những cách tuyên truyền nhẹ nhàng, mưa dầm thấm lâu để người dân thực hiện theo các chính sách dân số của nhà nước. Chị Vân Anh chia sẻ.
Là một cán bộ dân số, đồng thời cũng là một đảng viên, thì lúc nào tôi cũng quan niệm rằng là mình sống và làm việc phải có ích cho xã hội. Nên chính như vậy nên là tôi nhận công tác làm công tác dân số để làm, muốn mang cái kiến thức của mình tuyên truyền đến cho tất cả các chị em phụ nữ trong toàn phường sử dụng những cái biện pháp tránh thai thích hợp và có cái kế hoạch sinh con, bảo vệ sức khỏe, sinh sản cho bản thân chị em phụ nữ ngày được nâng cao lên. Và cũng muốn là cho chị em phụ nữ nắm được là chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số. Mỗi gia đình chỉ cần 1 đến 2 con làm sao để nuôi dạy, phát triển cho các cháu, nuôi dạy cho các cháu ăn học cho rất tốt.
Cùng với việc tuyên truyền học tập và làm theo lời Bác, Hội Phụ Nữ Phường Hợp Minh xác định phải cụ thể hóa các nội dung học tập gắn với việc thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế mỗi gia đình. Gia đình chị Trần Thị Hằng, tổ 6, là một trong những hội viên điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Là một hộ thuần nông, song với chị Hằng, tấc đất là tấc vàng. Diện tích mặt nước chị đào ao thả cá, tận dụng 3 hectare diện tích đồi chị vừa trồng rừng, vừa sử dụng một phần diện tích để nuôi hơn 1.000 con gà lai trọi. Nhờ cái tích cực tham gia các buổi tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, đồng thời mạnh dạn chuyển đổi giống vật nuôi mới vào sản xuất nên đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình, chàng nói.
Trước tôi mua được mấy con gà, gà trọi hẳn, thế là về là lai vào, mấy con mẹ nó cũng là còn sót một ít gà móng ấy. Thế là tôi cũng lai ra, bây giờ là hiện tại bây giờ vẫn còn. Thế và cái giống gà lai trọi thì nó lớn nhanh và nó chắc mà nó bán được tiền hơn. Thế và cái thịt gà nó bao giờ nó cũng ngon hơn các loại kia, mà nó chắc hơn những các loại gà kia mà nó năng suất. Thế thì tôi cũng coi như là mở mà nói chuyện với gia đình là đầu tư để chăm nuôi cái gà trọi để cho gia đình phát triển.
Thông qua các hoạt động hỗ trợ của hội và số hỗ trợ lẫn nhau của các hội viên, số hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi của phường ngày một tăng. Toàn xã có 180 mô hình có thu nhập 70 đến 100 triệu đồng một năm. 22 hộ có thu nhập từ 100 đến 300 triệu đồng một năm. Có thể nói, việc học tập và làm theo Bác đã giúp cán bộ hội viên phụ nữ phường Hợp Minh từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Chương trình phát thanh trưa nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Chuyên mục Vì Trẻ Em.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 10 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 86 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020-2021 với nhiều thay đổi về đối tượng và mức miễn giảm học phí. Hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh nghèo vùng dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách cũng như giảm thiểu các thủ tục hành chính trong việc làm hồ sơ xin miễn giảm, hỗ trợ chi phí học tập. Những chính sách này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến công tác giáo dục, giúp học sinh khó khăn vùng sâu vùng xa có thêm cơ hội đến trường, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Em Chu Thị Cẩm Thi, lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình là một trong những học sinh khó khăn đang được hưởng chính sách miễn giảm học phí theo Nghị định 86 của Chính phủ. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mẹ thường xuyên phải đi làm ăn xa, công việc và thu nhập không ổn định. Thi sống cùng một em gái bị bệnh hiểm nghèo và bà ngoại đã già không còn sức lao động. Kinh tế gia đình bấp bênh đã khiến cho việc học của em nhiều lần tưởng chừng phải dừng lại giữa chừng. Tuy nhiên, nhờ chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập của nhà trường. Được biết là từ khi nhà trường triển khai thực hiện Nghị định 86 của Chính phủ đã giúp em vơi bớt nỗi lo, yên tâm học tập và rèn luyện. Đó cũng là động lực khiến em luôn cố gắng phấn đấu và nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Em Chu Thị Cẩm Thi, lớp 12A2, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình chia sẻ.
Gia đình em thì bố mẹ em thì làm nghề tự do, chủ yếu là làm ruộng ạ. Kinh tế thì cũng hạn hẹp, khó khăn cho việc cho em đi học. Theo Nghị định 86 thì sẽ giúp gia đình em giảm bớt khó khăn về kinh tế để giúp em đến trường để có thể đi học cùng các bạn ạ.
Còn đối với em Mễ Thu Trang, lớp 11A2 trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật là một học sinh thuộc xã khó khăn của huyện Yên Bình. Để được đến trường, Trang phải thuê trọ và sống xa gia đình. Gia đình khó khăn cũng là nguyên nhân khiến nhiều lần Trang có ý định nghỉ học. Tuy nhiên, cũng như Thi và nhóm học sinh khó khăn khác của trường, nhờ việc được miễn học phí cùng với chính sách hỗ trợ tiền ăn ở hàng tháng đã giúp gia đình Trang vơi bớt gánh nặng kinh tế, đặc biệt là mỗi khi mùa khai giảng đến. Em Mễ Thu Trang, lớp 11A2, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình nói.
Đầu năm học này thì có rất là nhiều khoản phải rồi là sách vở, quần áo nên là gia đình em cũng rất là khó khăn trong các khoản chi tiêu này ạ. Việc miễn giảm học phí của Nghị định 86 thì đã giúp đỡ phần nào cho bà cũng như là hai chị em về mặt chi phí để em có thể được đến trường.
Năm học 2016-2017 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị định 86. Qua rà soát, trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật có gần 80 học sinh được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86 của Chính phủ. Chính sách này cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền và xã hội đã góp phần nâng cao tỷ lệ chuyên cần cũng như chất lượng dạy và học tại nhà trường. Cô giáo Vũ Thị Kiểm, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết.
Thực hiện cái chế độ miễn giảm học phí thì chúng tôi thấy là có cái ưu điểm là thứ nhất là đối với các em học sinh mà có điều kiện hoàn cảnh khó khăn hoặc là đối với những trường hợp học sinh nghèo chẳng hạn thì các em có cái điều kiện để đi học và các em yên tâm trong học tập. Mà chính vì thế mà chúng tôi thấy là cái số lượng học sinh mà đối với những học sinh mà ở vùng khó khăn hoặc là những học sinh nghèo là cái học sinh mà bỏ học do điều kiện hoàn cảnh là hầu như không có. Đấy. Và những em học sinh đấy thì các em trên cơ sở các em yên tâm học tập như vậy và cũng là cái động lực để các em thực sự cố gắng trong vươn lên trong quá trình học tập.
Không chỉ mở rộng đối tượng được miễn giảm học phí, Nghị định 86 quy định có 15 đối tượng được miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, tăng thêm 5 đối tượng so với Nghị định 49 năm 2010. Nghị định 86 còn có nhiều thay đổi trong việc làm hồ sơ xin miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Một trong những cách mới là việc quy định chỉ phải làm một bộ hồ sơ xin miễn giảm cho một cấp học, thay vì phải làm nhiều hồ sơ theo từng năm học như trước đây. Điều này đã giảm được chi phí và thời gian đi lại cho người dân, cũng như giảm bớt khối lượng công việc cho cán bộ, giáo viên nhà trường mà vẫn đảm bảo công bằng, khách quan. Cô giáo Vũ Thị Kiểm, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Trần Nhật Duật, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Trong quá trình tổ chức thực hiện ấy, thì chúng tôi cũng thấy là cơ bản là có những cái rất là cái thuận lợi. Ví dụ như là cái nghị định 86 và cái thông tư 09 hướng dẫn ấy, thì về cái thủ tục làm hồ sơ thì là cũng đã rất là ngắn gọn và khoa học. Đấy, cái hồ sơ thì cũng không gây phiền hà nhiều cho nhân dân, và bà con nhân dân thì trong cái quá trình làm hồ sơ như thế thì chúng tôi thấy là khoa học. Cái thứ hai nữa là cái triển khai cái nghị định 86 này ấy, thì đối với cái mức thu học phí ấy, của các đối tượng học sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cũng theo cái nghị quyết của 38 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì chúng tôi thấy là mức thu này cũng phù hợp với đặc thù vùng miền, và khi chúng tôi triển khai thì cũng được sự đồng thuận của bà con nhân dân.
Năm học mới 2017-2018 đã bắt đầu với sự chuẩn bị chu đáo của ngành giáo dục và sự quan tâm của toàn xã hội. Cùng với những chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền trong việc giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thì chính các nhà trường cũng đã và đang có nhiều biện pháp thiết thực hỗ trợ giúp đỡ để các em học sinh có điều kiện học tập tốt nhất, thực hiện mục tiêu không để học sinh vì khó khăn mà phải bỏ học. Có thể thấy, chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ kinh phí học tập theo Nghị định 86 năm 2015 của Chính phủ cho học sinh là một chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với các em học sinh, đồng thời nêu cao trách nhiệm của cộng đồng trong việc chung tay chăm lo sự nghiệp giáo dục, tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng cho tương lai của đất nước. Trong thời gian tới, để nghị định này tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa, ngành giáo dục nói chung và các trường cần làm tốt công tác tuyên truyền, rà soát đối tượng học sinh sinh viên trong diện được hỗ trợ, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu vùng xa được yên tâm đến trường.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Vì Trẻ Em. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Xin chào hàng xóm mới.
Chào bác Quang Tèo. Bạn cũng mới chuyển đến đây sao?
Không, tôi ở đây gần 20 năm rồi.
Thế chắc bác mới xây lại nhà?
Không, hồi tôi mua đất là xây nhà luôn.
Thế thì hẳn là bác mới sơn lại nhà.
Càng không, tuổi sơn và tuổi nhà tôi như nhau.
Là gần 20 năm rồi mà vẫn nổi bật thế kia. Bác dùng loại sơn gì vậy?
Sơn Galatech. Tất cả các công trình nhà tôi đều dùng sơn Galatech, có cả sơn lót, sơn phủ, sơn chống thấm các loại, chất lượng thì ok khỏi phải bàn, màu sắc thì thỏa sức lựa chọn với hơn 1.500 màu.
Ui, tôi đang đau hết cả đầu với việc lựa chọn sơn nào để hoàn thiện nhà. Thấy nhà bác Quang Tèo dùng sơn Galatech đẹp thế này, tôi quyết định chọn sơn Galatech.
Đúng quá, nhà đẹp lại bền, màu sắc thì sang, chỉ có thể là sơn Galatech. Sơn Galatech, sắc màu hội tụ tinh hoa, sản phẩm đạt huy chương vàng, hàng Việt Nam chất lượng cao. Chi tiết truy cập website sơngalatech.com, hotline 0982 264516.
Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.